सर्वं भगवतां विहरति चेत् वदे अनाकृते विकर्तारामे को
Thank you.
thân cao thượng nhận cầu tấn thượng hóa thượng hiệp kiếm xa môn tỳ tài đàm luận pháp la phúc lân cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi xuống chạm biết đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hạnh như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không kiến, thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 6 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Banh Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng. New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma bài học hôm nay thuộc tăng chi bộ. Những yếu tố thịnh suy của giáo pháp sẽ do thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hợp của thượng tọa Trắc Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lĩnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụtthaya.
Nhất tâm lĩnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh cực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thanh môn giác đại lực, nguyện tẩm trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Con kính tiên sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 26 tháng 6 năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, những yếu tố thịnh suy của giáo Pháp thuộc tăng chi bộ Anguttara Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch việt. Dạ thưa, ngày hôm nay là thứ 36 tháng 6 năm 2012, nhằm ngày mùng 8 tháng 5 năm Nhâm Thìn, là ngày Bồ Tát. Kính mời quý Phật tử muốn nhận bát quan trai giới xin chuẩn bị và kính mời tuyết nguồn đức hạnh lên thay mặt giới tử lên sinh giới. Kính mời tuyết ạ.
Dạ sa thứ sa tu lành thay, xin cảm ơn tuyết vô thường. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ thượng tọa Tuệ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh và quý Chư Tôn Thiền Đức. Thân mến chào quý đạo hữu. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ ba, 26 tháng 6 năm 2012, nhằm mùng 8 tháng 5 âm lịch, là ngày Bồ Tát. Kính mời quý Phật tử nào muốn thọ trì bát quan trai giới thì xin cùng nguồn đức hạnh chắp tay sinh giới. Nam mô Bụt Tha ya. Ca sa ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha at thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma du ti yam bi ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha at thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma tati yam bi ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha at thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già chúng con xin thọ trì tam quy và bạc quan trai giới. Lần thứ hai chúng con xin thọ trì tam quy và bạc quan trai giới. Lần thứ ba chúng con xin thọ trì tam quy và bạc quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con. Dạ nam mô Bụt Tha, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sang Kha, dạ chúng con thành kính cung thỉnh thượng tòa giác đẳng từ bi trao truyền bát giới cho chúng con. Nam mô Bụt Tha, dạ.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh viễn tri. Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh viễn tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh viễn tri.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh viên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh viên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh viên tri.
Bụt thân Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhang Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Dhammang Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammang Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Sangkhang Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy y tăng.
Sangkhang Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy y tăng.
Dutiyam bi Buddhang Saranang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyam bi Buddhang Saranang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyam bi Dhammang Saranang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dutiyam bi Dhammang Saranang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dutiyam bi Sanghang Saranang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Duttiyam bị sanghang saranang gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y tăng.
Tatiyam bị buddhang saranang gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyam bị buddhang saranang gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyam bị dhammang saranang gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tatiyam bị dhammang saranang gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tatiyam bị sanghang saranang gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y tăng.
Tatiyam bị sanghang saranang gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y tăng.
Ba na ti ba ta vi ra ma ni sik kha pa đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Ba na ti ba ta vi ra ma ni sik kha pa đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna dana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinna dana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Abrahmacharya. Đệ tử nguyện giữ giới không trượt hạnh.
Abrahmacharya ve ramani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trượt hạnh.
Musavada ve ramani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada ve ramani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Surame raya macchapama dathana ve ramani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Rame raya macha pama dathana ve ramani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikala pho chana ve ramani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapho chana ve ramani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacchati tava ditavi sukadasana mala gantha vile panatharana mandana vipusana thana. Ve ramani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không cai vũ nhạc kịch, thưởng thức cai vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacchagita-va-dita-vi-su-kadak-sa-nak-ma-la-gan-tha-vi-le-ba-na-tha-ra-na-man-da-na-vi-fu-sa-na-tha-na. Ve ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucha sena maha sena viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang.
Ucha sayana maha sayana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. I mang at thang ga sa man na ga tang bu thap bang nhat tang u po sa thang i mang cha rak ting i mang cha di wa sang sa ma de wa afi rak i tung sa ma di ya mi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện phung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
I ma ni atasika badani ubo sata sila vase na imanjarating imanjari basang katoa apama de na sama rakita pang chi phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới hãy chân chánh nghiêm trì cộng ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
A ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Sile na sukating janti, sile na fukasan pada, sile na liputin janti, tasma silang wiso thaye. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vị hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thụ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo tự ân, nguyện lời chân thật tác thành thần duyên, gieo năm phúc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tội thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thần duyên, gieo năm phúc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tội thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thần duyên, gieo năm phúc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành tự dung.
Watu sapa mangalang rakhantu sapa dirta sapa buddha sapa dhamma sapa sangha nupave nasada sothi kawantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người. do nhờ uy đức của chư Phật, do nhờ uy đức của giáo pháp, do nhờ uy đức của chư tăng, tất cả phước hạnh thường đến tới người.
Sa thự sa thự sa thự. Chúng con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh, gọi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân, hoa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Sa tự lành thai, con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể giới tử trong đạo tràng kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi trao truyền tam quy và bát quan trai giới cho chúng con hôm nay. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý đạo hữu, để tiếp nối chương trình, xin chúng ta kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Bài học hôm nay là những yếu tố thịnh suy của giáo pháp, trích trong Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya chương 4, bốn pháp phẩm các căn, do hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Namo Buddhaya. Nam mô Bụt Tha, gia con xin sám hối vì thượng tọa Giác Đẳng sắp phải lên máy bay bây giờ, cho nên chúng con kính cung thỉnh thượng đại đức Pháp Đăng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay, và Nam mô Bụt Tha gia.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thị Khiêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Pháp Đăng, đại đức Minh Thành, cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rừng mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tôn nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta được học một cái bài giảng được trích ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, nói về những yếu tố thường suy của giáo pháp. Thì kính thưa quý vị, đối với ở trong cái cuộc tu này đó, quý vị thấy rằng có nhiều khi người ta nói về chánh pháp không còn nữa, hoặc là giáo pháp không còn nữa, hoặc là lúc nào những nguyên nhân nào chánh pháp còn, những nguyên nhân nào mà chánh pháp không có còn nữa. Thì quý vị thấy rằng có một số người nhận định như thế này, một số người nhận định như thế khác. Nhưng mà khi mà chúng ta được học những cái bài pháp mà trích ở trong kinh tạng, thì chúng ta sẽ rất là dễ hiểu và rõ ràng những cái nhân nào mà chánh pháp tồn tại, những cái nhân nào chánh pháp không tồn tại. Vậy thì bài học ngày hôm nay đó Và một chút nữa chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Thầy Siêu sẽ thuyết giảng có bốn nguyên nhân dẫn đến chánh pháp bị hỗn loạn, và bốn cái nguyên nhân đó mất đi thì còn hình thành thì lúc bây giờ chánh pháp sẽ được tăng thịnh. Bây giờ thì xin mời vị MC có trách nhiệm hãy đọc phần chánh văn, sau đó thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu thuyết giảng. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sa thứ, và chúng con kính tri ân Đại Đức Pháp Tính đã dẫn nhập cho bài học hôm nay. Và con Anicca xin kính được đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con xin được đọc phần chánh kinh. Bài học hôm nay, những yếu tố suy, thịnh suy của giáo pháp trong Tăng Chi Bộ do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chương 4, 4 Pháp, 16 Phẩm Các Căn. Luật của Bậc Thiện Thệ. Này các tỳ kheo, khi Bậc Thiện Thệ hay luật của Thiện Thệ an trú ở đời là vì hạnh phúc cho quần chúng, vì an lạc cho quần chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Và này các tỳ kheo, thế nào là Thiện Thệ? Ở đây, này các tỳ kheo, Như Lai có mặt ở đời, Bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Này các tỳ kheo, đây là Bậc Thiện Thệ. Và này các tỳ kheo, thế nào là luật của Bậc Thiện Thệ? Vì ấy thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, nói lên phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sẵn. Này các tỳ kheo, đây là luật của Bậc Thiện Thệ. Này các tỳ kheo, khi Bậc Thiện Thệ hay luật của Thiện Thệ an trú ở đời là vì hạnh phúc cho quần chúng, vì an lạc cho quần chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Có bốn pháp này, này các tỳ kheo, đưa lên diệu pháp hỗn loạn. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỳ kheo, các tỳ kheo học thuộc lòng kinh được lãnh thọ sai lầm với văn cú sắp đặt bị đảo lộn, do văn cú bị sắp đặt đảo lộn, này các tỳ kheo, nên nghĩa lý bị hướng dẫn sai lạc. Này các tỳ kheo, đây là pháp thứ nhất đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Lại nữa, này các tỳ kheo là những người khó nói, thành tựu với những pháp khiến cho trở thành khó nói, khó kham nhẫn, họ không kính trọng lời giáo giới. Này các tỳ kheo, đây là pháp thứ hai đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Lại nữa, này các tỳ kheo, đối với các tỳ kheo nghe nhiều, thông hiểu các bậc A Hàm, bậc trì pháp, trì luật, trì tốt yếu, các vị ấy không nói lại kinh cho người khác một cách cẩn thận. Khi họ mệnh chung, kinh bị cắt đứt tại gốc rễ, không có chỗ ý cứ. Này các tỳ kheo, đây là pháp thứ ba đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Và kính mời tiến hành tiếp theo. Nam mô Bụt Thầy Giá.
B. Lại nữa, này các tỷ kheo, các trưởng lão tỷ kheo là những vị sống đầy đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly, không cố gắng tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt được, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và những thế hệ sau tiếp nối theo tà kiến của họ, thế hệ ấy cũng sống đầy đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly, không cố gắng tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt được, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các tỷ kheo, đây là pháp thứ tư đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Này các tỷ kheo, có bốn pháp này đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn và không biến mất, thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, các tỷ kheo học thuộc lòng kinh, được khéo lãnh thọ, với văn cú sắp đặt đúng đắn. Do văn cú được sắp đặt đúng đắn, này các tỷ kheo, nên nghĩa lý được hướng dẫn đúng đắn. Này các tỷ kheo, đây là pháp thứ nhất được đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn và không biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo là những người dễ nói, thành tựu với những pháp khiến cho trở thành dễ nói, tham nhẫn, họ kính trọng những lời giáo giới. Này các tỷ kheo, đây là pháp thứ hai đưa đến diệu pháp không an trú, không hỗn loạn và không biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo, đối với các tỷ kheo nghe nhiều, thông hiểu các tập A Hàm, bậc trì pháp, trì luật, trì toát yếu, các vị ấy nói lại kinh cho người khác một cách cẩn thận, khi mệnh trung, kinh không bị cắt đứt tại gốc rễ, có chỗ ý cứ. Này các tỷ kheo, đây là pháp thứ ba đưa đến diệu pháp, an trú không hỗn loạn và không biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo, các trưởng lão tỷ kheo không là những vị sống đầy đủ, không lười biếng, không dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly, cố gắng tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt được, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ, và những thế hệ về sau tiếp nối theo chánh kiến của họ. Tuy không sống đầy đủ, không lười biếng, không dẫn đầu về đọa lạc, không bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly, cố gắng tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt được, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các tỷ kheo, đây là pháp thứ tư đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn và không biến mất. Này các tỷ kheo, bốn pháp này đưa đến diệu pháp được an trú, không bị hỗn loạn, không biến mất. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào quý đạo hữu Phật tử. Hôm nay chúng tôi giảng bù lại cho ngày hôm qua vì hôm qua bị mất điện nên tôi không có thuyết được. Và hôm nay thì chúng ta sẽ học một bài kinh trích trong Tăng Chi Bộ chương 4 pháp. Đó là nói về những yếu tố thường xuyên của giáo pháp. Trước tiên, trong đoạn đầu của bài kinh đề cập đến bậc thiện thể và luật bậc thiện thể. Bậc thiện thể ở đây tức là chỉ cho Đức Phật. Ngài có đầy đủ 10 hồng danh là ưng cúng tế tinh tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải. Vô thượng sĩ, đường ngự thượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đó là bậc thiện thể. Bậc thiện thể xuất hiện ở đời đem lại lợi ích an lạc cho chúng sanh, chư thiên và loài người. Thứ hai nữa là đề cập đến luật bậc thiện thể. Ở đây ám chỉ cho giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết. Đức Thế Tôn hay bậc thiện thể thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Sơ thiện tức là toàn hảo hay là tốt đẹp đoạn đầu, trung thiện là tốt đẹp đoạn giữa, và hậu thiện là tốt đẹp đoạn cuối, gọi là dần nát. Bạch Thầm Măng A Đức Ca La Dân Năng Mạch Mạ Ca La Dân Năng Mạch Mạ Ca La Dân Năng. Giáo pháp được Đức Thiện Thể thuyết giảng toàn hảo, đem lại cái sự lợi lạc cho chúng sanh, lợi ích cho chư thiên và nhân loại. Và như vậy trong thế gian này, khi mà có bậc thiện thể xuất hiện và giáo pháp của bậc thiện thể được thuyết giảng, sẽ đem lại gọi là an vui cho chúng sanh. Nhưng ở đây giáo pháp ấy tồn tại hay là bị biến mất, thịnh hoặc suy, không phải là do cái thế lực ở bên ngoài, mà chính là do cái yếu tố bên trong. Ở đây trong bài kinh này, Đức Phật ngài đề cập đến có bốn yếu tố mà làm cho diệu pháp bị biến mất. Diệu pháp ở đây là chánh pháp, chánh pháp bị biến mất. Và cũng có bốn yếu tố làm cho thiện pháp được tồn tại, chánh pháp được tồn tại, không bị bay lộn. Chúng ta sẽ nói từng cặp yếu tố hay là cái điều kiện thịnh suy của giáo pháp. Trước nhất là về vấn đề đệ tử của ngài thọ trì giáo pháp sai lệch văn nghĩa, đó là cái yếu tố làm cho Phật pháp bị mai một. Ngược lại, nếu như đệ tử của Đức Thế Tôn mà thọ trì giáo pháp với văn với nghĩa chính xác đúng đắn, thời như vậy giáo pháp sẽ được tồn tại hư thực. Như thế nào gọi là văn cú sai lệch, nghĩa lý sai lệch? Ở đây có gì? Khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết một lời, một câu Phật ngôn, có bao nhiêu từ, từ ngữ ấy ở trong một câu, hoặc là ngài sử dụng cái loại từ nào và cái hình thức của ngôn từ đó như thế nào, Mà khi đọc lại, trùng tụng lại, thì các vị đó lại hiểu một cách sai lầm. Thời như vậy, nó sẽ làm cho giáo pháp hay là lời dạy của Đức Phật bị biến chất. Thí dụ như khi mà Đức Phật Ngài dạy một câu rằng Anicca Vata Sankhara Papa Dabaja Thamino Pajitavani Ruchanti Te Sang Vu Vasamo Sukho, tất cả hành vô thường. Là tính chất sanh diệt, chúng sanh lên rồi diệt, tất tịnh ở pháp ấy là lạc. Với cái ý nghĩa đó, với câu văn như vậy, mà vị nào thuyết mà nhớ không có chính xác và sửa sai đi thì sẽ không đúng, không đúng theo kinh điển, theo Phật ngôn. Trong trường hợp đó, từ cái thế hệ này thọ trì sai cái lời văn, để sang cái thế hệ khác thọ trì sai cái lời văn, với truyền với nhau như thế đó, cuối cùng thì trải qua nhiều thế hệ, thì sau đó người ta lặp lại cái câu Phật ngôn thì nó khác xa với cái buổi ban đầu. Đây là gọi là sai lệch văn cú. Điều này rất là nguy hiểm quý vị. Tương truyền rằng sau khi Đức Thế Tôn viên tịch, lúc đó Tôn giả Ananda Ngài đi đến, Ngài đi du phương chỗ này chỗ kia. Khi Ngài đi đến một cái ngôi chùa, nghe các vị tỳ kheo, một vài vị tỳ kheo thọ trì cái câu Phật ngôn, thay vì ở trong pháp cú Đức Phật Ngài dạy rằng dù sống cả trăm năm không thấy pháp sanh diệt, bất và đâu có giác, không thấy pháp sanh diệt, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Nhưng mà các vị tỳ kheo đó lại thọ trì sai lệch, là dù họ đọc tụng rằng dù sống cả trăm năm không thấy con gà nước, tốt hơn sống một ngày thấy được con gà nước. Thì như vậy Tôn giả Ananda Ngài nghe xong, Ngài cảm thấy e ngại cho cái tiền đồ của giáo pháp, Ngài đến chỉnh sai cho các vị tỳ kheo đó. Cũng may là lúc bây giờ chư vị A La Hán còn nhiều, và Tôn giả Ananda là một vị thị giả của Đức Phật khi Ngài chưa viên tịch Niết Bàn, và Tôn giả Ananda lại là một vị thủ kho giáo pháp, cho nên khi Ngài nghe như vậy, Ngài phải học chư tăng lại để Ngài chỉnh, chấn chỉnh, không có nên tụng đọc như thế, làm sai lệch cái văn cú và lệch lạc luôn cả ý nghĩa, thì các vị tỳ kheo mới sửa. Nhưng mà về sau này thứ gì cũng là nó cũng có một vài điểm sai sót, nhưng mà tương đối là đối với kinh điển thuộc về hệ tạng Nam truyền hay là Phật giáo Theravada là vì chư tăng ở các xứ khi mà khất tập tâm tạng thì các vị phải ngồi lại với nhau, và khi mà một câu Phật ngôn đưa ra thì các vị ở Thái Lan hay là các vị ở Miến Điện hoặc các vị ở Tích Lan là nghe trong câu đó là các vị phải so sánh và tình đối chiếu với luật. Và khi nào mà có cái sự đồng nhất rồi thì lúc bây giờ mới đưa cái câu Phật ngôn đó vào cái chương trình kết tập tam tạng. Cứ như thế, và các ngài phải gìn giữ cái truyền thống văn cú Phật ngôn. Thế nhưng cũng có một vài trường hợp, chẳng hạn như là khi mà chúng tôi sử dụng những cái bản kinh để chúng tôi dịch thì nó cũng không đến nỗi là nó sai lệch lắm, nhưng mà có điều là về cái hình thức ngôn ngữ thì viết sai điểm với nhau. Ví dụ như trong bài kinh chuyển pháp luân, trong bài kinh chuyển pháp luân có một vài chỗ mà chữ nghĩa có sự sai lệch. Ví dụ chúng xài cái chữ sang vô cái lá, mà có bản thì để là sang vô cái lá, mặc dù ý nghĩa thì giống nhau. Cho nên khi mà kết tập tâm tạng thì các ngài phải ngồi lại để xem xét về cái văn tự. Cách đọc như vậy, cách viết như vậy nó có trật nghĩa hay không, thì lúc đó đem phân tích theo Vajrakana, tức là văn phạm đó, thì vẫn có trường hợp này. Cho nên các ngài để nguyên như vậy, bởi vì trong ba cái kỳ kết tập đầu chỉ là Mukha Pathak, tức là truyền khẩu. Do đó cho nên về cái âm giọng đọc, khi mà các ngài trùng tụng lại tâm tạng thì các ngài tụng đọc theo cái chữ kia, không có ai biết được là hồi đó Đức Phật ngài đã thuyết, ngài đã đọc cái chữ tăng vô chánh hay là tăng vô chánh. Cho nên các ngài vẫn để cái chữ tăng vô chánh, nhưng mà các ngài phải ghi chú bản kinh này hay bản kinh kia để là tăng vô chánh, tăng vô chánh, cẩn thận như thế. Cái sự cẩn thận đó mặc dù cũng sẽ giúp cho duy trì được giáo pháp, nhưng sau này người kế thừa hay là hàng hậu học khi mà thọ trì không biết thọ trì ở điểm nào, ở cái chỗ đó nó cũng nhiều khê lắm thưa quý vị. Khi mà chúng ta học cái câu pháp cú, cái câu pháp cú tây kim năng y đăng rô băng sắc này bị suy già rô đá nít thăng tắc thăng gú răng, chữ rô đá nít thăng là ổ bệnh tật. Mà có bản kinh như bản kinh chữ Thái, bản kinh Thái thì rô đá nít thăng. Cho nên khi mà học đến đây, các vị tăng sinh mới đem hỏi chúng tôi cái chữ nào đúng, thì lúc bây giờ chúng tôi mới phải so sánh rất nhiều bản kinh, bản kinh bản Latin, bản chữ Thái và bản chữ Khmer, Pali Khmer. Sau khi mà so sánh rồi thì chúng tôi mới tra cứu từ điển, thì thấy rằng nếu là một ổ bệnh tật thì phải xài cái chữ nít thăng. Nít thăng là cái tổ hay là cái ổ, như là ổ chim, tổ chim rồi đấy. Lúc bây giờ nó cũng cực khổ lắm, thưa quý vị, vất vả lắm. Nhưng mà nếu như mà các vị tỳ kheo khi mà học đến đó thọ trì như vậy và cố gắng làm sao để truy tìm cái gốc tích và thọ trì lại cho nó chính xác thì như vậy nó còn đỡ. Còn nếu như mà cứ thể cầm cái quyển kinh lên, người ta in sai hoặc là người ta viết sai, cứ việc đọc theo đó và thọ trì theo đó, thì lâu ngày sẽ làm cho lời lẽ Phật vô nó bị sai lệch đi. Đó là một vấn đề. Nhưng mà về cái phân phú sai lệch, nó sẽ ảnh hưởng theo đó là ý nghĩa sai lệch. Nhưng mà nó cũng có một cái vấn đề quan trọng nữa là thọ trì ý nghĩa sai lệch. Rồi văn cú chữ cái ngôn từ mà có sự dị biệt giữa bản kinh này với bản kinh khác thì còn có thể so sánh được. Nhưng nếu mà về ý nghĩa, vị này hiểu cách này, vị kia hiểu theo cách khác, thì cái sự hiểu đó nó làm cho sai, làm cho lệch lạc cái tôn ý của Đức Phật, thì như vậy thì nguy hiểm hơn nữa. Cho nên chính vì chỗ này, tại sao Đức Phật này nhắc nhở là cái yếu tố thịnh suy của chánh pháp. Thứ nhất là khi mà các vị tỳ kheo thọ trì kinh điển có cái sự sai lệch văn nghĩa sẽ làm cho giáo pháp mai một. Ngược lại thì khi mà thọ trì giáo pháp, thọ trì Phật môn, các vị thọ trì chính xác về văn phú và nghĩa ý, như vậy làm cho giáo pháp được tồn tại. Cái điều đó nó rất quan trọng. Sợ nhất là cái vấn đề tam sao thất môn, ấy mà ba lần sao chép thì nó lạc mất cái gốc đi, thì thất bổn ở đây là lạc mất thì căn bản gốc, cái nguồn gốc. Vì vậy cho nên khi mà truyền tụng với nhau đó, thường thì các vị tăng có trách nhiệm, các vị phải hết sức cẩn thận, chứ không phải là không cẩn thận. Ở các chú quốc giáo, khi mà các vị học kinh pháp, bao giờ các vị cũng phải có một cái hệ thống so sánh đối chiếu, chứ không thể nào mà học theo một bản kinh. Nếu mà học một bản kinh như vậy thì khi mà nó sai lệch với văn với nghĩa nó rất không hay đó. Cho nên khi mà học thuộc lòng Phật ngôn cũng phải học chính xác từ văn cú, và khi mà dịch ra nghĩa Phật ngôn thì cũng phải đối chiếu, bởi vì tự điển thông thường cái nghĩa nó là như vậy, nhưng mà tự điển Phật học cái nghĩa nó lại là khác. Do đó cho nên các nhà dịch giả cẩn thận thì người ta phải có nhiều bản dịch, người ta đối chiếu với nhau xem có những bản dịch đó có đồng nhất với nhau về ý nghĩa của câu Phật ngôn này là như vậy hay không, để làm cho giáo pháp được trường trụ, làm cho giáo pháp được bền, được lâu bền. Cái yếu tố thịnh suy thứ hai và Đức Phật ngài dạy rằng khi một vị tỳ kheo mà có cái tánh khó dạy, thì khó nói ở đây là tức là khó dạy, Đức Phật Chô dạy trả tiếp, Đức Phật Chô trả tiếp. Đức Phật Chô tức là đúc và quá chát. Rồi Đức Phật Chô, bởi vì khi mà giáo pháp là được truyền thừa. Rồi có những vị tỳ kheo khi tu tập xuất gia trong giáo pháp là vị này khó dạy. Nếu mà vị đó nói sai lời Phật môn, các cái bậc thầy hay các vị trưởng lão chỉnh đốn lại, thì họ tự ái, họ không chịu nghe theo, họ cứ khăng khăng giữ cái lập trường của mình mà không chịu nhìn nhận cái sai, không chịu nhận cái lời giáo giới chính đáng của các vị trưởng lão. Thời như vậy dần dần sẽ làm cho giáo pháp bị mai một. Nói đến cái sự kiện này thì không phải là một vấn đề đơn giản mà là một cái vấn đề nghiêm trọng mà chúng ta rất lo lắng. Bởi vì trong cái thời buổi hiện tại, thưa quý vị, khi mà chúng tôi làm cái việc gọi là hoằng pháp hay là giảng dạy Phật pháp, thì chúng tôi đã biết rõ cái vấn đề này. Có nhiều vị tăng sinh họ không có chịu nghe cái lời giáo giới của vị thầy, và họ không chịu đón nhận những cái gì mà ông thầy sửa sai cho mình. Họ trở thành cái tánh khó dạy. Có thể là vì tham chi phối, vì sân chi phối, hay là vì ngã mạn chi phối mà họ trở thành cái tánh khó dạy. Thì cái sự kiện mà các vị tỳ kheo mà trở thành cái tánh khó dạy, thì đó cũng là nguyên nhân làm cái giáo pháp bị suy đồi, bị mai một. Điều này chúng ta sẽ rất dễ hiểu, bởi vì khi mà có tánh khó dạy rồi thì cái người đó khi mà họ làm sai, họ nói sai, họ hiểu sai chánh pháp, mà các vị tôn túc trưởng lão ở trong tăng chúng chỉnh lý lại, thì họ bực bội, họ khó chịu, họ sân giận, họ không chịu sửa. Khi các vị trưởng lão mà tịch đi rồi, thì tới cái thế hệ của họ nắm giữ cái gì mối giáo pháp, và họ đã truyền lại cho người khác một cách sai lạc theo cái ý kiến của họ. Làm như vậy giáo pháp sẽ bị mai một. Cho nên ngược lại thì khi một vị tỳ kheo thành tựu cái tánh dễ dạy gọi là xua chô, tức là vị đó có cái tâm nhu thuận, sẵn sàng lắng nghe những cái lời giáo giới của các vị tỳ kheo trưởng lão, và sẵn sàng sửa sai những gì mà mình đã vấp phải. Khi mà được nhắc nhở đúng pháp, các vị đó chỉnh sửa lại, không có vì lòng tự ái, không có cái lòng sân hận, hay là không có vì ham danh lợi mà lại chỉnh sai. Điều này nó rất là nguy hiểm cho giáo pháp. Câu chuyện kể lại rằng Đức Phật này kể về cái câu chuyện tiền thân của một con dạ xoa. Các vị tỳ kheo hỏi Đức Phật tại sao có con dạ xoa như vậy, cái dạ xoa mà đánh trên đầu của Ngài Xá Lợi Phất rồi. Thì Đức Phật này mới kể lại câu chuyện bất cứ dạ xoa này trong thời kỳ Đức Phật Cách Bá. Trước đây là một vị trưởng lão thông suốt hiểu được kinh luật. Sau khi Đức Thế Tôn Cách Bá viên tịch Niết Bàn, thì lúc bây giờ Chư Tăng gìn giữ truyền thừa giáo pháp. Một ngày kia có một vị tỳ kheo pháp sư thuyết sai lệch nghĩa lý Phật môn. Liền khi đó có một vị tỳ kheo khác, vị này là bậc Đa Văn, vị này là bậc Thiện Hạnh, vị đó đi đến và chỉnh sửa cho những vị tỳ kheo pháp sư này. Nhưng vị tỳ kheo pháp sư đó cứ khăng khăng, cứ cho rằng mình đúng, cái gì mình thuyết mình nói là đúng, còn chê thì đó đâu phải là một vị pháp sư thuyết giảng trước một chút, cho nên biết gì mà nói đâu vậy. Nhưng mà sau đó thì vị pháp sư mới suy xét thấy rằng cái điều mình nói, mình thuyết như vậy đã tay của tôi với Phật cô. Một vị đó liền đi đến, vị pháp sư đó liền đến một vị trưởng lão ở trong giáo hội Tăng Già. Vị trưởng lão này sẽ có thẩm quyền để mà quyết định trong cái cuộc họp vào những ngày sắp tới để phán xét về cái nghĩa lý mà vị pháp sư đó thuyết đúng hay là sai của Phật môn. Thì vị pháp sư đó mới đi đến cho vị trưởng lão, dâng cúng cho vị trưởng lão. Chúng ta nói nôm na là hối lộ, dâng cúng y bát hay dâng cúng tứ vật dụng vân vân. Vị trưởng lão này đã nhận lấy lễ phẩm cúng dường của vị pháp sư đó. Nhưng vị pháp sư đó thiết tha yêu cầu ngài đi đến, ngài chỉ có một điều: nếu ngài không tiện nói ra nói sự sai pháp thì ngài khi mà con hỏi cái điều gì thì ngài chỉ im lặng thôi, thì sự im lặng đó là chư tăng biết là đúng rồi. Thật sự thật vậy. Qua ngày hôm sau, khi mà hội họp tăng lại để mà giải quyết những cái điều mà vị pháp sư thuyết sai lời chư Phật ngôn, khi mà hỏi ý kiến các vị trưởng lão, thì cái vị trưởng lão cao hỏi nhất thì đó im lặng. Mỗi khi mà nghe vị pháp sư cái trình bày, các vị đã im lặng không nói gì hết, không có chỉnh sửa sai. Vì vậy cho nên chư tăng các vị phàm, các vị cứ đinh ninh rằng vị pháp sư nói đúng, còn cái vị kia thì sai. Thì ở đây quý vị, khi mà vị pháp sư đó làm như thế, cái vị pháp sư đó làm như thế khiến cho cái buổi họp hôm đó không có giải quyết được cái gì hết. Vị pháp sư hiện, cái vị tỳ kheo hiện thị đó mới buồn bã suy nghĩ rằng: ôi, như vị giáo pháp đã bị mai một rồi. Rồi vị đó từ đó rút vào rừng ẩn cư tu tập và tịch ở trong rừng, chứ không có ra ngoài hội chúng tăng nữa. Riêng về cái vị trưởng lão mà đã nhận hối lộ và im lặng trong cái việc phân xử giáo pháp, thì vị đó với cái tâm hối hận việc mình đã làm, nên sau khi mệnh chung, thay vì phước sinh được cõi trời, vị này sinh làm giả xoa. Cái trường hợp như vậy thì quý vị, cho nên ở thời kỳ nào cũng có những cái tình trạng đó. Khi mà các vị tỳ kheo mà có cái sự khó dạy, chỉnh sửa không được, rồi sanh ra những cái tệ nạn như là lập phe phái để bênh vực lẫn nhau, quan điểm của mình có vấn đề, bênh vực quan điểm của mình, thời như vậy làm cho giáo pháp nó bị mai một, bị suy sụp. Cái điều rất là nguy hiểm. Và nếu như mình không có đặt vào cái trách nhiệm thì mình cảm thấy thôi, ai làm sao cũng được, miễn sao mình tu tập được thôi, mình tu tập đúng theo kinh điển thôi. Nhưng mà nếu những vị nào mà có cái tâm quý kính Đức Phật và nhận thấy khi mà những vị kia mà thọ trì sai mà nói không có nghe nữa, thì tự nhiên mình cảm thấy giáo pháp bị mai một, mình cũng ái náy trong lòng. Cho nên chính vì chỗ đó mà chúng ta là những người hậu sanh mà chúng ta duy trì giáo pháp, chúng ta cần phải làm như thế nào để mình thành tựu được cái tánh dễ dãi, nhất là cái vấn đề mà tri kiến về Phật pháp. Thế người ta nói đúng, các vị khác nói đúng thì mình phải chấp nhận là đúng, chứ mình đừng có vì cái tánh khó dạy mình giữ chấp theo cái định kiến của mình, cái thiên kiến của mình, cái tư kiến của mình, không nghe lời. Như vậy thì làm cho giáo pháp bị mai một. Và cái điều thứ ba đó, điều kiện thịnh suy của giáo pháp, cái điều thứ ba ở đây Đức Phật này dạy rằng, khi mà các vị tỳ kheo những vị tỳ kheo trưởng lão hiểu biết về kinh điển, hiểu biết về Phật pháp, hiểu rồi nhưng mà không có chịu thuyết giảng cho người khác nghe, và giảng không có cẩn thận, trình bày không có cẩn thận, cho nên khi mà vị đó tịch đi thì những người sau họ bị sai lầm, họ chắc sai lầm, họ hiểu sai lầm, cũng như mất gốc. Quý vị có nghe cái câu chuyện này không? Biết quý vị có nghe câu chuyện này không? Thời ấy có một ngôi chùa, cái vị của cái tha giá, vị trưởng lão hòa thượng ở trong chùa, vị đó là vị thông hiểu về pháp luật, cho nên vị đó thọ trì luật rất là chính chắn, luật mà nó liên hệ đến cái bình bát. Mỗi ngày đi khất thực về, sau khi ăn xong rửa bát, cái bát của chư tăng để mà đi khất thực đó, bằng sắt hoặc là bằng đất thì mới. Rồi khi mà bị đó rửa bát, bị đó phát hiện được một cái bát nó bị rỉ, nó bị thủng một lỗ, nó chỉ nhỏ bằng cái kim thôi, nó chỉ chảy nước ra, nhưng mà không đến nỗi. Bởi vì ở trong luật Đức Phật này dạy rằng khi các bát, một là chưa lũng bể đủ năm chỗ, và cái lỗ hổng đó nó chưa có rơi rớt cái hạt cơm ra được, thì như vậy cái bát vẫn còn phải dùng xài cho đến khi mà nó lũng bể đủ năm chỗ thì mới đổi quyền, mới có quyền đổi cái bát khác. Vì vậy cho nên vị trưởng lão này cứ mỗi ngày đi khất thực về, ăn xong rồi vị đó đưa cái bát lên trên, hướng trên bầu trời, hướng trên mặt trời đó, để mình xem xét của cái lỗ hổng nó như thế nào. Nhưng mà vị này không có giải thích lý do cho các vị đệ tử trong chùa biết là tại sao mình phải làm như vậy. Mỗi ngày phải ăn rồi rửa bát rồi đưa lên mặt trời mình nhìn như thế, không có giải thích. Vị đó chỉ tuân hành theo luật thôi, vị đó thì đúng. Nhưng mà vì không giải thích cho nên cả chùa đệ tử của ngài rất đông, cứ thọ trì đinh ninh rằng thầy mình là một vị trì pháp trì luật, vị đó làm thì phải là đúng cái điểm thôi. Do đó cho nên sau khi hòa thượng tịch rồi thì vị khác lên làm trụ trì mới ra cái lệnh trong chư tăng ở trong chùa cứ mỗi ngày đi khất thực, ăn xong rửa bát thì đều đứng sắp hàng đó, đưa bát lên trên trời ngó. Rồi lâu ngày nó thành cái thói quen, cứ phải rửa bát xong ra đứng sắp hàng ngoài sân đó, rồi đội cái bát lên đầu một cái rồi mới để xuống. Nó có cái tục lệ đó thôi. Rồi một ngày kia có một vị tỳ kheo trì luật trì pháp, ở vị đó có dịp và đi ghé ngang qua chùa. Sau cái giờ ăn xong rửa bát là vị đó sau khi rửa bát đem phơi bát hong nắng, còn thấy các vị ở trong chùa thì không chịu phơi liền mà đội trên đầu một chút rồi mới là đem phơi nắng. Cái vị khách tăng này mới hỏi, chư tăng ở trong chùa tại sao quý ngài lại làm như vậy. Thì cái vị chư tăng ở trong chùa nói chúng tôi cũng không biết nữa, nhưng mà chúng tôi chỉ thọ trì là từ đời ngài hòa thượng của chúng tôi đó, ngài là một vị hiểu thông pháp và luật, ngài thường làm như vậy cho nên bây giờ chúng tôi làm như thế đó. Thì cái vị khách tăng mới hỏi chư tăng ở trong chùa vậy chứ, khi mà ngài hòa thượng trưởng lão viên tịch tất cả những đồ phụ tùng của ngài như là y bát có đem thờ hay không. Thì chư tăng cho biết là có đem thờ ở trong cái tháp kia. Vị khách tăng này mới xin phép và được tham quan cái tháp và được chiêm bái những cái vật dụng của vị trưởng lão. Vị đó mới lấy bình bát đưa lên bầu trời đưa lên trên ngó nhìn lên ánh sáng mặt trời đó, thấy nó lủng một lỗ, hai lỗ. Thì lúc bây giờ vị đó mới dùng cái trí tuệ để tìm hiểu ra tại sao cái vị trưởng lão hòa thượng trước đây mà phải đưa lên bầu trời ngó như thế. Lúc bây giờ vị sách tăng này mới chỉ, mới hướng dẫn, mới giải thích cho sư tăng nghe tại sao nhà hòa thượng từ trước ngày làm như vậy. Ngài làm như vậy là đúng luật, nhưng mà vì các thiện giả không có chịu học, không có chịu hiểu, không có chịu hỏi ngài, không có chịu hỏi ngài cho cặn kẽ, để làm như vậy nó trở thành cái giới cấm thủ. Từ đó về sau khi tăng ở trong chùa mới bỏ cái tục lệ đấy thưa quý vị. Cho nên ở đây đó, khi mà những đức Phật này dạy, khi mà một vị tỳ kheo trưởng lão mà học kinh học luật, thuộc kinh thuộc luật, luật đúng đắn, nhưng mà vị đó không cẩn thận để nhắc nhở, để thuyết giảng cho người khác, thì sau khi mà vị đó tịch rồi thì nó bị mất gốc mất dấu, cũng như như các vị tỳ kheo trong chùa kia vậy đó, nghĩa là không chịu hỏi lúc ngài còn sống, hoặc là lúc ngài còn mà ngài không chịu dạy, không chịu giải thích cho tăng kẻ, đợi đến khi mà ngài mất rồi thì các vị trong chùa mù mờ không biết gì hết, cứ là xưa làm sao nay làm vậy, làm nó sai pháp luật đi, cũng may là có vị khách tăng đó thì nó giải thích cho nghe. Cho nên chính điểm này mà chúng ta thấy cái điều thứ ba đó cũng rất là quan trọng, đành rằng là trong lúc các vị tỳ kheo trưởng lão học hiểu về kinh điển, về kinh, về pháp luật, nhưng mà có điều là nếu mà các vị đó chỉ học hiểu đúng kinh điển giữ cho mình thôi, thực hành cho mình thôi, nhưng mà không hướng dẫn cho vị khác, không nhắc nhở cặn kẽ từng ly từng tí rõ ràng cẩn thận, để sau khi vị đó tịch thì làm cho các vị tỳ kheo đệ tử hậu sanh bị mù mờ, không hiểu biết pháp luật, thì cái trường hợp đó sai thôi. Chúng tôi gặp trường hợp đó rất là nhiều, mà trong cái quá trình mà chúng tôi làm tăng sự đó, chúng tôi cũng gặp phải một vài chướng ngại. Gặp phải một vài chướng ngại là như thế này, là trong những cái nghi lễ, những cái nghi được tăng sự một cách giới chi ma vân vân, thì lúc bây giờ khi mà chúng tôi áp dụng theo luật để mà chúng tôi làm đó, thực hiện, thì lúc bây giờ có một số đệ tử của các vị trưởng lão đời trước đó, mới nói rằng làm như vậy sợ e là không đúng, bởi vì hồi xưa là ngài hòa thượng của chúng tôi, ngài Duy Nghiêm hay là ngài Hậu Tông đã làm như thế này như thế này, mà không có giải thích cho nghe. Thí dụ như khi mà đá để làm tranh ở bốn góc, thì lúc trước các ngài treo lên, treo lủng lẳng ở phía trên với cái chán ba treo lên, rồi khi mà hỏi tranh xong rồi các ngài mới là cắt dây để rớt xuống. Lúc đó các vị trưởng lão đời xưa các vị không giải thích cho chư tăng biết mà, bởi vì cái hố được đào sâu ở dưới, nếu mà bây giờ đá chôn ở dưới đó thì chư tăng sẽ không nhìn thấy cái vật rinh, thành thử ra phải buộc treo lên trên khỏi mặt đất cho chư tăng thấy rõ ràng, rồi mới cắt dây cho rớt xuống đất định vị yên rồi mới tiên luôn, không giải thích. Các vị này cứ là các vị đệ tử đời sau cứ thấy thầy mình làm vậy rồi bắt chước làm, không chịu hỏi. Đến khi mà chúng tôi đi đến, chúng tôi cho các vị trước thả xuống chỉ cho chư tăng thấy đông tây nam bắc, lấy đá làm tranh, chư tăng thấy rõ cái thước tất, cái trọng lượng đúng luật chưa. Nếu đúng rồi, chư tăng xác nhận rồi thì cắt dây cho rớt xuống đất mới tụng tiên luôn, ấn định chi ma. Thì sau khi chúng tôi giải thích như vậy thì lúc về sau này các vị thì theo trẻ mới bắt đầu hiểu và học theo. Ở đây thưa quý vị có nhiều vấn đề, nếu như mà không có các vị mà hiểu biết, mà các vị đã không nói, cứ nín tin làm, rồi để cho người sau họ thấy cái bóng dáng làm, cái họ bắt chước cho cái bóng đó mà họ làm nó sai lệch, thành thử ra khi mà chúng ta muốn cho giáo pháp được tồn tại, được trường cửu lâu dài, thì từng thế hệ, cái thế hệ này học kinh luật kỹ lưỡng, phải truyền đạt lại cho người khác một cách cẩn thận, nhắc nhở cho rõ ràng, để thế hệ sau họ thọ trì một cách đúng đắn. Cứ như thế thì giáo pháp làm sao bị mai một được. Cho nên đây là vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu về cái yếu tố thịnh suy của Phật pháp. Cái yếu tố thứ tư nữa là ở đây Đức Phật này dạy rằng khi mà các vị tỳ kheo trưởng lão là thầy của một số tỳ kheo mà các vị đó sống biến nhát, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi cái nặng tiễn ly, sống lợi dưỡng, thì các đệ tử về sau này cũng bắt chước ông thầy của mình, cũng sống lợi dưỡng, cũng bỏ rơi gánh nặng viễn ly, thì như vậy sẽ làm cho giáo pháp bị mai một. Ngược lại thì nếu như mà bị tỳ kheo trưởng lão là thầy của một số tu sĩ mà các vị sống tinh tấn trong viễn ly và bị đó có cái sự thực hành để đạt đến những gì chưa đạt đến, thì do như vậy mà các vị đời sau sẽ noi gương bắt chước theo mà sống viễn ly tinh tấn, không bỏ rơi gánh nặng của thiện pháp và sẽ cố gắng để đạt đến những gì chưa đạt đến, thời như vậy giáo pháp nó sẽ được hưng thịnh. Cái trường hợp này nó cũng là một điều rất là nguy hại của quý vị. Có xảy ra rất là nhiều. Ông thầy ngày xưa thầy tới độ giống như là già mẹ, khi mà sanh ra, sanh những cái trứng ra thì già mẹ cẩn thận ấp ủ những cái trứng đó cho nở thành gà con, rồi chắc chiêu dẫn dắt cho con nó đi ăn mồi cho đến khi mà bầy gà con nó trở thành gà giò, nó trở thành những con gà trống gà mái trưởng thành thì thôi. Còn bây giờ nhiều vị thầy cũng giống như là thầy rùa, tức là con rùa nó đi lên trên bãi cát và bãi đất ở bờ sông đó, nó môi lỗ và nó đẻ trứng ở đó rồi nó bỏ đi chỗ khác. Những con rùa, những cái trứng rùa tự nó nở ra, những con rùa con là những chú rùa con đó nó tự đi kiếm ăn kiếm sống, nó trưởng thành làm gì làm. Rồi cũng vậy, nếu mà các vị trưởng lão, các vị đó không có làm gương để mà chăm sóc cho các đệ tử, cứ cho tu xong rồi bỏ đó mặc thầy, thì thầy có cái sự biến nhát dễ vui lợi dưỡng, rồi học trò cũng bắt chước theo đó, cũng sống biến nhát dễ vui lợi dưỡng, thì như vậy lâu ngày sẽ làm cho giáo pháp bị suy trực. Bốn điều này nó rất là rõ ràng quý vị. Và những cái hiện tượng đó Đức Thế Tôn ngài đã thuyết, không phải là ngài chỉ thuyết cho có lệ, mà ở đây chúng ta thấy rõ ngài nói như vậy là để thầy cảnh báo cho chư tăng biết là trong tương lai sẽ có xảy ra tình trạng đó, và hiện tại cũng như vậy. Cho nên Đức Phật là khuyên các vị tỳ kheo là phải gìn giữ truyền thừa, làm như thế nào để cho giáo pháp được cứu trụ, được trường tồn, thì như vậy sẽ đem lại lợi lạc cho chư thiên nhân loại. Thì bài pháp hôm nay nói về điều kiện thịnh suy của giáo pháp, mà trong bốn điều này chúng tôi phân ra từng cặp, một điều thịnh điều suy, một điều thịnh điều suy, điều thịnh điều suy, thì như vậy từng cặp như vậy để cho chúng ta dễ nhớ và chúng ta dễ hiểu. Thì ở đây chúng tôi xin được trình bày cái bài pháp hôm nay đến đây cũng phải lẽ, xin được tiếp lời và xin dành cái thời gian còn lại để chư tăng sẽ có phần thảo luận. Bây giờ thì xin được cung thỉnh đại đức Phật Tính thỉnh đại đức Phật Tính Quan Hỷ. Điều hợp cho cái buổi thảo luận ngày hôm nay, và hôm nay rất quan hỷ là có đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tân. Xin thỉnh quý vị, xin thỉnh quý ngài giúp cho cái phần thảo luận. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú, con kính tri ân sư phụ đã thuyết giảng thật pháp vừa rồi.
À, kính thưa quý vị, thật sự đây là một những cái nhân làm cho giáo pháp được đứng vững, và do những cái nhân này không còn nữa thì giáo pháp sẽ không có đứng vững nữa. Một lần nữa thay mặt đại chúng ở trong rừng còn kính tri ân đến sư phụ Thị Siêu rất nhiều. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Một lần nữa con kính đảnh lễ với đến sư phụ Thị Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Phật Đăng, đại đức Pháp Tăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ bắt đầu vào phần thảo luận. Câu thảo luận có lẽ rằng con xin được thỉnh đại đức Pháp Đăng Quan Hỷ thảo luận dùng con câu số 2. Dạ, con không biết đại đức Pháp Đăng có nghe được âm thanh của con hay không. Xin đại đức Quan Hỷ cho con biết được một tín hiệu. Dạ, xa thú lành thay, con thấy nụ cười thân thương của đại đức rồi. Ở đây đó thì câu thảo luận số 2 có hỏi rằng có gì khác biệt giữa người dễ nói và người nhẹ dạ. Thì ở đây thì thường 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 thì mình thấy rằng ở đời thì người ta ưa gặp chung lại hai câu này, dễ nói nhẹ dạ hoặc là dễ tin vân vân. Nhưng mà cái người mà dễ nói thì theo như ở trong Phật giáo hoặc là theo như cái kinh nghiệm của đại đức đã thấy thì như thế nào mà gọi là cái người dễ nói và như thế nào gọi là người nhẹ dạ. Xin thỉnh đại đức Quan Hỷ phân biệt giùm giữa hai người này. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con phát thanh cái lãnh lễ Đức Phật, Đức Phạm, Đức Tăng, lãnh lễ chúng ta thì siêu được Pháp Tăng, mẹ Đức Minh này được Pháp Tính cùng với chư tôn Đức Tăng. Xin chào quý bài cô tu nữ, xin chào quý Phật tử. Ở trong câu thảo luận số 2 á, thì nói như ta đó, thì nghĩa là các cái sự khác biệt giữa cái người dễ nói và cái người nhẹ dạ. Cái người dễ nói thì cũng nói là cái người nhẹ dạ nói sao thì người ta cũng tin vậy. Nhưng mà thật sự ra thì quý vị thấy cái người dễ nói và cái người nhẹ dạ nó khác nhau. Một cái người dễ nói đồng nghĩa dễ dạy. Dễ dạy có nghĩa là cái một cái vị trưởng lão như chúng ta thấy như là ngày Sariputta. Ngày có một người đệ tử già đến bảy mấy tuổi rồi. Trong lúc bấy giờ thì ngày Sariputta thì ngày không có lớn tuổi lắm. Ngày Sariputta lúc bấy giờ chúng tôi nghĩ rằng ngày không có lớn tuổi vì lúc bấy giờ ngày mới gia nhập vào tăng đoàn và sau này ngày độ cho Bà La Môn Ra Thá thì cái thời kỳ mà đó thì cũng Phật giáo tiến triển cũng khoảng chừng 10 hạ thì luật được chế định rồi. Như vậy thì nhưng mà vị Bà La Môn Ra Thá này lớn tuổi nhưng mà ngài Sariputta tính là nhỏ, nhưng mà ngài dạy Bà La Môn Ra Thá đắp y mang bát đi tới đi lui rồi thọ trì những học giới. Như vậy thì vị Bà La Môn này nghe dạy thì là học kỳ hoặc thọ trì y như vậy liền. Bởi vì quý vị thấy một cái người mà dễ nói là cái người đó đã chọn cái vị thầy mà tế độ cho mình, mà vị thầy đó dù là nhỏ tuổi hơn mình lớn tuổi hơn nhưng mà vị thầy đó dạy thì vị này nghe lời. Dễ dạy hay là dễ nói có nghĩa là dễ nói với tầm nghĩa với một cái người mà mình chỉ nói rồi họ không cãi lời. Không cãi lời. Ví dụ chúng ta thấy đối với Đức Phật á, là một cái vị đạo sư, nhưng mà không phải á, là cái người nào mà Đức Phật này á, dạy cái người đó cũng không có cãi lại. Chúng ta thấy như là Đức Phật ngày nói như là ngày Bút Quốc Sa Tý hoặc là ngày Ba Hy Giá là những người không làm phiền nhiễu Như Lai. Không làm phiền nhiễu Như Lai. Quý vị thấy Đức Phật á, là một cái bậc đạo sư ngày giảng dạy á, nhưng mà Xuất Na Khá Ná là một cái vị sa di. Mà trong khi Đức Phật là một cái người cũng lớn tuổi rồi mà cái gì Chú Nắc Ca Ná vẫn vẫn nói những cái sự kịch thượng, kịch thượng. Ví dụ như Đức Thế Tôn ngài nói về cái người tu, những cái hạnh tu đó, cái người đó làm những cái người mà không phải những người A-la-hán. Nhưng mà cái Chú Nắc Ca Ná đó thì nói rằng Đức Thế Tôn chớ có ganh tị những vị A-la-hán, nghĩ rằng những cái vị này là những người tu mà tầng tuồng tu với hạnh chó con bò như vậy đó, lõa thể nằm đất như vậy đó, là những vị a la hán hành khổ hạnh. Trong khi Đức Phật ngài biết được cái tâm của Chú Nắc Ca Ná, và ngài biết được Chú Nắc Ca Ná nghĩ rằng những vị này là a la hán, Đức Phật ngài nói rằng này Chú Nắc Ca Ná, ngươi nghĩ những cái vị này là a la hán sao? Thì lúc mà nói như vậy thì khi Chú Nắc Ca Ná đã nói với Thế Tôn là Đức Thế Tôn chớ có ganh tị những vị a la hán. Thì quý vị thấy cái đó là cái người là thật sự là cái người là mình có thể nói như là cái người mất dạy vậy, học trò mất dạy, cái nghĩa là thầy sư phụ với cái tha tâm thông mà biết được tâm của mình, cái sự suy nghĩ của mình mà nói ra vậy mà vị này cũng tận thượng. Thì cái người như vậy quý vị thấy là cái người mà khó nói. Còn cái người dễ nói á, dù là những cái vị đó lớn tuổi, mình là lớn tuổi, nhưng mà vị đó mình tin tưởng vị đó là một cái vị tu tập mà được chư tăng á, là đề cử cho mình tu thì tu, hoặc là làm hòa thượng cái độ cho mình. Mình tin tưởng cái vị đó là được chư tăng á, đề cử như vậy, dù là vị đó nhỏ tuổi nhưng mà vị đó là thầy của mình, thì dù là vị đó dạy như thế nào mình cũng phải nghe. Như vậy á, hoặc là mình nói ví dụ như á, bởi vì ngày xưa quý vị thấy á, kinh sách nó không phải như bây giờ, kinh sách nó không phải như bây giờ, có nghĩa là mình dở cuốn kinh ra mình coi được. Mà ngày xưa là chư tăng truyền tụng với nhau, nên quý vị thấy ngày xưa cái sự tu hành nó không có rối loạn như bây giờ. Không rối loạn như vậy như bây giờ là tại sao? Vì ngày xưa đó là Đức Phật á, ngài thuyết giảng chánh pháp đó, là chư tăng học cái chánh pháp đó, là chư tăng á, vì lúc bây giờ quý vị thấy là lúc bây giờ chư tăng là những cái vị mà hiếu học đó, là luôn luôn lúc nào cũng gần gũi với vị trưởng lão, nên Đức Phật ngài mới nói cái người có đức tin nó thể hiện như là tìm kiếm những vị trưởng lão, đến gần để nghe pháp, tùy tâm cúng dường và đảnh lễ viếng thăm, đó là những người có lòng tin. Thì quý vị thấy rõ ràng ngày xưa đó là kinh điển không có như vậy, nên ngoại đạo đó họ không có thể nào mà giống như bây giờ họ học được những lời dạy của Đức Phật mà họ làm kinh điển của họ. Quý vị thấy bây giờ đó Phật giáo có nhiều cái nhánh Phật giáo, chứ ngày xưa thì Đức Phật chỉ có một cái đệ tử Đức Phật, hoặc là tăng chúng có một cái hệ thống truyền thừa thôi, và cứ khẩu truyền tâm thọ như vậy. Nên cái thời đó là quý vị thấy ngoại đạo họ cũng nói ra những cái điều đó, nhưng mà gặp Đức Phật rồi là họ không có thể lý luận được. Ví dụ quý vị thấy trong cái bài kinh Đại Cổ Quẩn thì vô sự ngoại đạo cũng nói rằng tôi cũng nói về cảm thọ, tôi cũng nói về dục, tôi cũng nói về sắc, gì giữa tôi và Sa Môn Gotama có sự khác biệt nào. Thì khi mà về nói với Đức Phật thì Đức Phật hay tuyên bố là trong tam giới này không có người nào có thể biết được cái vị ngọt của dục, hoặc cái nguy hiểm của dục, mà cái sự thoát ly dục, cái vị ngọt của cảm thọ, cái nguy hiểm của cảm thọ, sự xuất ly cảm thọ, cái vị ngọt của sắc, nguy hiểm của sắc và sự xuất ly sắc. Nếu mà các vị tỳ khưu nói như vậy thì ngoại đạo sẽ không biết được trả lời. Cái này chỉ có Đức Phật và đệ tử của Đức Phật là được nghe Đức Phật nói mới biết được điều này thôi, chứ ngoại đạo không có thể biết được. Nên quý vị biết ngày xưa ngoại đạo họ nghe Đức Phật thuyết cái gì họ cũng nói cái đó, nhưng mà họ nói ở một góc độ thôi, chứ không phải như là một cái hệ thống. Mà đối với Đức Phật đó, thì quý vị thấy những cái tâm và những cái tâm sở được Đức Phật ngài nói lên, tính niệm tàm quý vô tham như sân hành trả, nó là những cái tâm sở tịnh hảo, nó sanh trong những cái tâm thiện mà trong A Tỳ Đàm có dạy rất là kỹ lưỡng. Thì quý vị thấy như vậy thì chỉ có khi nào là để tử Đức Phật đi theo Đức Phật, Đức Phật này thuyết giảng học từng đoạn, nghe từng đoạn mà đi nhớ từng đoạn, giống như Đức Phật này thuyết xong rồi mình nhớ, mình đọc lại, mình suy luận theo cái chánh pháp đó. Thì như vậy nên quý vị thấy ngày xưa đó là cái vị mà dễ nói đó là những cái vị đó, dù là lớn tuổi nhưng mà biết cái vị đó được chư tăng cử là tiên ngôn, là một hòa thượng cái độ đủ khả năng. Nên quý vị thấy một cái vị mà thầy cái độ là một cái vị tỳ khưu tu sa di, rồi phải tu tỳ khưu 5 năm ở dưới vị hòa thượng cái độ, nương nhờ vị đó và nhờ cái vị đó trao dồi cái tri kiến cho mình, cái nghĩa là tri kiến sai lầm, những cái cách ăn sống ở tu tập đó là nhờ cái vị đó dạy dỗ cho mình, thấy là cái người dễ dạy. Rồi khi mà mình đủ 5 năm á, mà cái vị thầy thấy mình đủ khả năng để tế độ sa di thì mình mới được tế độ sa di. Còn nếu không á, thì mình chưa có hoàn thiện luật á, thì mình phải ở vị đó tiếp tục nữa. Thì cái đó là cái luật mà trong tạng luật có ghi lại như vậy, nhưng mà bây giờ thì không có như vậy. Bây giờ thì không có như vậy, nên bây giờ Phật giáo nó cũng có nhiều cái sự rối loạn. Rồi nói đến cái người mà gọi là nhẹ dạ là gì? Cái người nhẹ dạ mà chúng ta có thể giống, chúng ta có thể nói với con chó mà nó nghe bên đây, bên đây mà có chuông của đình, nó đánh trống của đình đánh thì nó nghĩ bên đây cúng, nó bơi qua. Rồi nó bơi một khúc giữa sông thì nghe bên đây đình nó trống đánh lớn hơn, chuông đánh lớn hơn, thì nó lại nghĩ rằng bên đây cúng lớn hơn, là nó lội qua lội lại thì nó bị chết giữa sông. Thì cái đó mình nó gọi là cái giống như người mà y vậy đó, là mới gọi là người nhẹ dạ. Người nhẹ dạ có nghĩa là không có biết phải đi đâu hết á. À, cái nghĩa là nghe bên đây nói, bây giờ mình tới mình thấy bên kia trời ơi, quá trời là tín đồ, bất luận là tôn giáo mà mình thấy đông quá thì mình đi theo, đi theo. Rồi cái mình thấy bên đây bên kia đông hơn mà đi theo bên kia nữa, thì cái đó mới gọi là nhẹ dạ. Cái gì nhẹ dạ là người đó, đó là không có cái trí, không có cái sự hiểu biết, mà sẽ thấy người ta đi đâu là đi theo đó. Quý vị thấy như ngày xưa Đức Phật ngày còn ở đời không, ông Anát Minh Thích Cá dẫn 500 người năm cư sĩ tới quy Đức Phật, nhưng mà khi Đức Phật đi rồi đó thì họ lại chạy theo ngoại đạo. Thì cái này mới gọi là nhẹ dạ, chứ không phải là dễ dạy. Dễ dạy thì là Đức Phật ngày dạy giáo pháp là những vị này đó, là đã họ thì không có chống đối lại cái dạy. Còn nhẹ dạ có nghĩa là mình nghe ở đâu mình theo đó, bất phân chánh tà. Mình thấy ở đâu đông là mình chạy theo, chứ mình cũng không biết được ở đây là cái chỗ này là cái chánh pháp, mà đúng cái chánh pháp mà mình không có biết, mình chạy đông chạy tây, về nam chạy bắc, mình cứ chạy tới chạy lui, nghe chỗ nào thì mình cứ chạy tới chỗ đó, chứ mình không có hiểu được. Cái người nhẹ dạ giống như bây giờ nói là cái người bệnh mà không có tìm hiểu cái bệnh của mình, nghe thầy thuốc nào hay cái mình chạy tới, nghe thầy thuốc nào hay chạy tới, lang băm người ta đồn rau cũng chạy tới. Quý vị thấy bây giờ trên Yahoo cũng có mấy cái thông tin mình nói vui vui chơi, người ta nói cái cô đó đầu bị bốc lửa, rồi cái làng nó có ma, cái làng nó có quỷ một giò ám ảnh gì đó, rồi cái đất đó nó, cái khu đất đó trị bệnh được, trị bệnh được. Quý vị biết người ta tới người ta chết hết 4-5 người tại chỗ đó, là đông người quá, do đông người quá người ta kiệt lực người ta chết, nhưng mà người ta cũng vẫn còn tin cái đất đó là cái vùng đất đó là tiếp giáp được cái linh thiêng để trị bệnh, người ta vẫn tin như vậy. Đó mới gọi là người nhẹ dạ. Quý vị, cái người nhẹ dạ là nghe người ta thổi phồng cái gì là mình chạy theo thôi. Nên thường thường chúng tôi thấy những cái người Phật tử mà bữa đó chúng tôi đi xe biết gặp mấy người mà họ tới nói Đức Mẹ khóc á, chúng tôi nghe vậy chúng tôi nói vậy Đức Mẹ khóc mấy gì đi bữa nay đó, đi xe có tốn tiền không? Nếu mà Đức Mẹ khóc mà đi xe người ta không biết tiền á, thì Đức Mẹ khóc như vậy đó thì nó có lợi ích, mình cũng nên đi tới. Còn bây giờ mình đi xe cũng tốn tiền, mình cũng vẫn đói, mình phải ăn cơm, rồi mình bỏ đồ ăn trộm nó vẫn lấy, rồi mình tới đó mình dẫn xe vô đó, hồi nữa mình bị người ta lấy xe của mình á, mình mới biết là mình bị khóc, chứ không phải là mẹ, không phải là Đức Mẹ Maria khóc mà mình sẽ khóc. Bởi cái người ta đi tìm những cái quyển vọng đó, thì cái đó mới gọi là cái người nhẹ dạ. Còn cái người mà dễ dãi thì khác. Cái người dễ dãi là họ biết được cái hướng giải thoát rồi, họ biết được cái vị đó có cái nội tâm đạo đức rồi, thì đi theo vị đó dạy như thế nào, hành thì như thế nào, mình nghe lời như vậy, đó là dễ dạy. Còn nhẹ dạ là mình tùm lum hết á. Mình tùm lum hết, nghĩa là mình nghe đâu á, mình nghe đâu mình cũng chạy đó, mình nghe đâu chạy đó, chứ mình không có phân biệt được cái đó là cái truyền thống hay là cái đó cái chánh pháp, mình không biết được. Thì cái đó gọi là cái người gọi là nhẹ dạ cả tin. Còn cái người mà dễ dạy thì nó khác với cái người mà gọi là nhẹ dạ cả tin. Như vậy thì quý vị thấy á, cái người Phật tử mà dễ nói đó, bởi vì quý vị thấy cái dễ nói đó là một trong bảy cái đức tính mà Di Mẫu Gotami là hỏi và Đức Phật này trả lời á, cái pháp nào mà mình thực hành nó trở thành cái người dị dưỡng, dễ dạy, hay là cái người dị dưỡng dễ nuôi, là cái nghĩa là dễ cấp dưỡng, thì như vậy đó là cái chánh pháp. Mà hễ mình tu cái pháp nào đó mà thấy lâu ngày mình trở thành cái người mà khó nuôi, khó cấp dưỡng, khó nói đó, thì cái pháp đó không phải là cái pháp của Đức Phật. Như vậy thì quý vị thấy, còn cái người nhẹ dạ là muốn nói cái người nhẹ dạ là nói gì là ta tin cái đó, chạy đông chạy tây chạy nam chạy bắc. Nên quý vị thấy Đức Phật ngày còn ở đời thì 500 không cần siêu nam mà được ông Pháp Cổ Độc dẫn tới quy Đức Phật, rồi hãy Đức Phật đi thì đi theo ngoại đạo, đó là Đức Phật về thì chạy lại quy y, Đức Phật đi thì chạy theo ngoại đạo. Thì cái người như vậy gọi là nhẹ dạ cả tin. cũng không có phân biệt được cái chỗ nào là mình nên đi, cái chỗ nào không nên đi. Còn cái người dễ nói là mình nói là họ nghe và họ thấy cái lời nói của mình nó có nghĩa, có pháp trong đó, chứ không phải là cái lời nói. Quý vị biết đó, Phật pháp là cái thuyết pháp cũng là truyền bá cái lời nói, là cái lời nói đó dẫn chứng cho mình, mình tỏ ngộ được nhân quả, mình tỏ ngộ được nhân quả rồi mình thấy được cái sự tu tập đó từ tâm của mình. Nên quý vị thấy đó, Phật giáo dạy rõ ràng là cái tâm của chúng ta, cái tâm thiện của chúng ta nó làm việc điều khiển thân biểu tri của mình, là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Cái tâm thiện nó điều khiển cái khẩu biểu tri của mình nói thiện, nói những lời không đông thật, nói không nói những lời nhảm nhí vô ích. Thì chính cái tâm thiện nó điều khiển cái sắc biểu tri của mình. Thì khi mới đó mình thấy ồ rõ ràng mình chánh niệm tỉnh giác đó, mình nói mình không nói ác, không nói đâm thọc, không nói tiêu dệt, không nói nhẩm nhí vô ích. Như vậy là cái chánh pháp này dạy mình học như vậy là mình gọi là dễ dạy, nghe cái mình tin cái chánh pháp nó thật sự là cái tâm của mình nó như vậy. Bởi vì quý vị thấy mình nghe pháp mà mình biết được cái tâm của mình nó tạo ra tội. Còn một cái người nghe pháp là có nghĩa là có nhiều người đó họ làm tội rồi họ nói rằng có một cái phương pháp là phá địa ngục rồi đọc mấy cái bài kinh rồi tự nhiên cái gì diệt ta diệt tội. Thì cái đó mới thật sự là cái người nhẹ dạ nghe cái gì tin cái đó. Còn cái người mà dễ nói là mình ta nói cái chánh pháp ra, mình nghe rồi mình tin cái chánh pháp đó, mình thực hành một cách triệt để. Nên chúng tôi thường nói quý vị, một ngày nào quý vị mà tu tập mà quý vị còn thấy được bù qua tránh lại thì quý vị thật sự chưa có nhiệt tâm để diệt trừ phiền não. Còn ngày nào quý vị biết cái phiền não tự trong tâm của chúng ta, do lúc mà chúng ta dễ vui đó thì thân chúng ta đó nói nhảm. Cái thân chúng ta sắc sanh trộm liên quan đến thân chúng ta. Ví dụ quý vị thấy người mà liên quan đến thân như đánh bài, đánh số đề, sổ số rồi này kia nọ, mình hơn thua đó, thì cái thân của mình giống như trộm cắp vậy. Nó có những cái lỗi lầm từ cái người mà gọi là bị cái tâm tham, tâm bất thiện điều khiển thân của mình. Còn khi mình nói ác, cái tâm tập thư dệt, nhảm nhí vô ích đó, thì chính là cái tâm bất thiện của mình nó điều khiển cái khẩu biểu tri của mình. Mình nói những cái lời nói tập quế ngữ, hoặc là nói ác, nói thô bỉ ngữ, hoặc là nói những cái lời mà gọi là ly gián ngữ. Như vậy thì mình hiểu được cái tâm của mình nó điều khiển. Và bây giờ mình nghe như vậy á, mình mới y cứ vào cái tâm của mình ráng làm sao chánh niệm tỉnh giác. Mình chánh niệm tỉnh giác để mình tạo sự tu tập để mình không nói ác, không nói tiêu dệt, không nói nhảm nhí, không vô ích, không nói những cái lời nói mà chia rẽ người ta. Rồi thân của mình không phát tâm động tác tại danh. Thì mình thấy rõ ràng là mình tu như vậy là mình tu toàn thiện. Bởi vì Đức Phật là bậc toàn thiện mà mình làm sao mình ráng chánh niệm tỉnh giác thì mình loại như bỏ những cái sự dễ vui bất thiện của mình. Thì cái cách tu như vậy là mình nghe như vậy thì mình thọ trì như vậy và là cái người dễ nói. Còn cái người nhẹ dạ là nghe đâu tin đó. Nghe người ta nói cái gì cũng tin hết đó. Nghe người ta nói như một người nói rằng tâm chúng ta tạo ra tội. Một người nghe nói rằng tội á, thì mình tụng đại bi thần chú hay mình tụng bài tiêu tai giải tội gì đó là nó sẽ hết tội. Người đó cũng tin vậy đó. Như thật sự quý vị thấy Đức Phật này nói rằng á, chính Đức Phật ngài nói trong kinh á, mình nghe một câu chuyện thôi mình sẽ không tin những cái điều đó. Đức Phật ngài nói rằng ngài bị đói ở quê, ngài ăn lúa ngựa quên lên trái là do cái nghiệp của ngài. Rồi ngài bị bệnh đau lưng là do cái nghiệp của ngài. Rồi ngài bị uống nước mà đục mà thành trong thành đục là do cái nghiệp của ngài, cái nghiệp thiện, nghiệp bất thiện của ngài. Thì lúc bấy giờ mình biết là cái nghiệp thiện, nghiệp bất thiện là do tâm tạo ra, mà chính là quý vị thường nghe chưa tăng nói cái tâm, cái động lực tâm của chúng ta. Cái động lực thứ nhất cho ra hiện báo nghiệp, động lực thứ bảy cho ra sanh báo nghiệp, năm cái động lực giữa của tâm chúng ta cho ra hậu báo nghiệp. Và những cái nghiệp nó có cơ hội để trổ sanh, nó có cái cơ hội trổ sanh. Nên nhiều khi quý vị thấy không, mình nghe những vị Phật khác á, nó khác với Đức Phật của chúng ta. Có nhiều khi người ta nói rằng cái mình thờ Đức Phật nào Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Quang Vinh Phật thì mình thờ Phật đó mình không có bệnh. Nhưng mà mình sẽ thấy á, Đức Phật Mô Ni á, là không có nói như vậy. Đức Phật này nói là hãy có cái thân thì có sanh lão bệnh tử. Như vậy mà cái người ta tin á, người ta cũng lại lung tung rồi. Người ta lại Đức Phật Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Quang Vinh Phật vậy đó, mình nghĩ rằng mình lại Phật đó mình không có bệnh. Thì rõ ràng mình sẽ là trái ngược với cái lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mô Ni. Đức Phật nói rằng chỉ có kẻ ngu nghĩ rằng mình không già, không bệnh, không chết. Chứ người trí là phải nghĩ mình có già, có bệnh, có chết. Vì nó là pháp hữu vi, nó có sanh lão bệnh tử, không thể nào sai được. Nhưng mà người ta vẫn tin là những có một cái vị Phật nào đó mình lại hay lục thì mình sẽ không có tai nạn, không có bệnh hoạn. Thì thật sự rất là tội nghiệp cho những người mà nhẹ dạ như vậy. Còn cái người mà dễ nói thì khác. Cái người dễ nói đã nói một cái mình tin liền, là mình suy xét cái pháp đó đúng với cái chánh pháp. Đúng với cái nội tâm mà Đức Phật thì nói rằng do tâm chúng ta tạo tội lỗi, do tâm chúng ta là hết tội lỗi. Cái nghĩa là mình triệt hạ những cái tâm bất thiện thì mình sẽ không có tội lỗi. Ngày nào đó mà mình còn để cái tâm bất thiện nó xen lên đó, thì có nghiệp đen, nghiệp trắng nó trổ sanh cho mình. Còn nếu mà mình nó triệt hạ những cái bất thiện tâm đó, nên quý vị thấy một người mà chứng đắc đạo quả mới triệt hạ được bốn tâm tham, một đà tâm si bệnh nghi, mới trở thành vị thánh tu đầu quần. Còn một người mà giảm nhẹ dục ái và sân thì hai tâm sân và tâm những cái tâm hướng đến dục đó, giảm nhẹ thì vị đó sẽ đắc nhị đạo nhị quả. Một người mà diệt được dục ái và sân thì vị đó đắc được tam quả. Như vậy khi mà mình tin rằng do cái tâm tu tập của mình, nó cái tâm đạo sanh ra, nó diệt trừ phiền não này. Khi mình nghe như vậy thì mình dễ dạy, là mình dễ nói, là người ta nói đúng chánh pháp thì vậy mình nó thực hành liền. Như vậy thì quý vị thấy một con đường nó khác biệt với nhau rất là nhiều. Nhiều khi có nhiều người nói Phật giáo, nghĩa là Phật giáo thôi, nhưng mà thật sự đó, Phật giáo thì quý vị thấy gì chứ, Phật giáo ở trong đó có hai cái tâm chỉ. Nếu mà quý vị chỉ cần nghe cho kỹ, cho biết thôi, thì quý vị sẽ biết rằng Phật giáo mà đúng là Đức Phật đó, thì Ngài dạy cho chúng ta kiện toàn cái tâm chúng ta. Còn một cái tôn giáo khác thì không có, mình lại lục đi, mình tụng niệm đi, mình khấn cầu đi. Thì cái sự mà tụng niệm khấn cầu nó không phải là cái điều mà để cho mình tiêu tai dễ giải tội, nó không phải. Mà chính là cái tâm chúng ta suy nghĩ tà bậy thì nó là bất thiện rồi. Thành ra chúng ta đã hiểu. Thì ở trong cái câu thảo luận mà để Đức Pháp Tính nêu ra cái câu số 2 á, có cái gì khác biệt giữa cái người dễ nói và cái người nhẹ dạ? Thì chúng ta nói cái người dễ nói là cái người đã biết được, khi mà nghe chánh pháp, hiểu rõ được cái chánh pháp rồi thì gọi là dễ nói một lần thôi. Nên quý vị thấy ông Bay Giá không? Ông hỏi Đức Phật á, Đức Phật ngày á, chỉ nói cho ông cái gì thấy là thấy, cái gì nghe là nghe, cái gì ngửi là ngửi, cái gì nếm là nếm, cái gì đụng là đụng, đừng thêm đừng bớt gì. Thì ông ngồi ông tu tập, ông đắc quả là hết. Thì như ông Bay Giá là cái người dễ nói, Đức Phật chỉ nói có một lần thôi. Còn những người khác thì Đức Phật nói rằng á, khi mà ông Bay Giá ông mất như vậy thì đối với lễ tán, Đức Phật nói rằng không có cây phiền nhiễu như ai. Còn có nhiều người á, Đức Phật ngày nói họ lại cãi lợi nữa. Đức Phật ngày nói họ cãi lại Đức Phật nữa, thì cái người đó gọi là cái người gọi là cứng đầu khó dạy, là cái người đó nghe chỗ này cãi chỗ kia lung tung, thì gọi là cái người nhẹ dạ. Nên quý vị biết rằng ngay cái thời kỳ của Đức Phật cũng có nhiều người bỏ Đức Phật theo Đẹp Đa vậy. Nghe Đẹp Đa nói lên cái đó thì chạy theo Đẹp Đa rồi. Rồi mà ngày sau là Phật ngày thuyết giảng chánh pháp mới thấy rõ, thì mới trở lại với Đức Phật. Thì cái người nhẹ dạ là nghe đâu theo đó, không có cái trí tuệ để biết được. Còn cái người mà nghĩa là dễ dãi thì họ nghe cái chánh pháp họ tỏ ngộ liền, họ không có làm ngược trở lại những cái lời dạy đó, gọi là người dễ dãi. Xin đảm biết để cho Đức Pháp Tính tiếp tục điều học.
Dạ, sa thú đại đức Phật Đăng đã thảo luận dùm câu vừa rồi. Dạ, ở đây hồi nãy có một câu cũng hai câu của Phật tử qua chân chắn hỏi, nhưng mà chờ một chút nữa nếu còn thời gian thì chúng tôi sẽ trả lời. Giờ đây thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục câu thảo luận nữa với đại đức Phật Tăng. Con không biết đại đức Phật Tăng có mặt ở trước máy hay không, đại đức có nghe được âm thanh. Dạ, sa thú con thấy bàn tay của đại đức Phật Tăng rồi. Bây giờ thì quý vị hãy post ra giùm tôi chúng tôi là câu số 3. Con thỉnh đại đức Quan Hỷ thảo luận dùm câu số 3. Câu số 3 hỏi rằng là phải chăng sự truyền thừa giáo pháp là bổn phận của người con Phật? Con xin thỉnh đại đức Quan Hỷ thảo luận dùm câu này. Nam mô Bụt Thầy. Dạ.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Nam mô Tham Ma. Dạ. Nam mô Sang Khai. Dạ. Thành kính đảnh lễ ở nước Tam Bảo. Kính đảnh lễ thượng tọa thầy Siêu, đại đức Pháp Đăng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Kính, cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, qua câu hỏi của đại đức Pháp Kính thì xin được chia sẻ và cái ý. Ở đây đó thì khi mà mình nói đến cái việc mà truyền thừa giáo pháp đó, thì
dạ, con thỉnh đại đức Pháp Tăng Quan Hỷ cầm mic trở lại. Đại đức đã bị rớt mic rồi. Dạ, con xin thỉnh đại đức.
Dạ, quý vị còn nghe rõ không ạ? Alo, quý vị còn nghe được không ạ? Nghe rõ hả? Cảm ơn rất nhiều. Sao lại cầm mic mà rớt hả? Là Thì ở đây chúng tôi xin được chia sẻ đó, thì cái việc mà trường truyền thừa Phật Pháp đó, đó là cái trách nhiệm của người con Phật, nói một cách khẳng định là như vậy. Bởi vì cái giáo pháp của Đức Phật tồn tại cho đến trên 25 thế kỷ cho đến ngày hôm nay đó, thì chúng ta thấy cái điều đó phát xuất từ cái việc mà trách nhiệm bổn phận của người con Phật. Thì khi mà nói đến người con Phật thì trong đó có hàng xuất gia và các người cư sĩ, các bậc cư sĩ, các bậc xuất gia cũng như là hàng cư sĩ. Chúng ta thấy rằng cái việc mà bổn phận của chư tăng á, thì học pháp, học hiểu rõ Phật pháp. Bên cạnh hiểu Phật rõ Phật pháp rồi á, thì mình phải hành pháp. Thí dụ như mình học về tam tạng kinh điển, thông qua tam tạng kinh điển mình hiểu về lý giải ở trong lời dạy của Phật, trong giáo pháp của Phật, Phật ngôn, rồi mình mới bắt đầu đưa ra để thực hành. Ngay cả cái việc mà mình thực hành các cái thiện sự cũng là thực hành giáo pháp, hoặc là mình ngồi thiền, tọa thiền cũng là cách để mà chúng ta thực hành giáo pháp. Thì cái việc đó làm cho cái việc mà tu tập của một cái vị hành giả là phải trải qua cái con ba cái nền tảng thực hành, ba cái nền tảng đó là giới, định và tuệ. Khi đó nó là vừa lợi cho mình và lợi cho người khác. Ở đây đó thì chúng ta thấy rằng cái việc mà hành pháp nó cũng rất là quan trọng và nó rất là thiết yếu. Bởi vì một cái người mà tu tập mà không nói là hành pháp của Phật thì không thể. Chúng ta hành pháp của Đức Phật như các vị thiền sư ấy, các ngài đã trải qua cái giai đoạn pháp học, các ngài cũng đã trải qua những cái giai đoạn kinh nghiệm về pháp hành. Do đó thì các ngài sống một cái đời sống có một cái nội tâm tốt đẹp, nội tâm được định tĩnh, nội tâm được phát triển. Thì từ cái hình ảnh đó cũng đã tạo nên người khác thấy cái hình ảnh của một vị thiền sư, thấy hình ảnh của một cái vị mà đoan trang trong cái việc mà hành pháp của Phật một cách nghiêm túc đó. Thì cái người đó cũng có khởi cái tâm. Thì đó là cũng cái cách, cái việc mà cũng như là cái cách hoằng pháp của chư tăng. Một mặt nữa thì chúng ta thấy rằng học Phật pháp không không phải chỉ để là ở trong một cái người ta nói một cái câu rằng học mà không hành thì giống như là cái giỏ mà đựng kinh đựng sách mà thôi. Còn nếu mà chúng ta hành mà không học thì chúng ta có một cách mù mờ, không thể xác định, không thể biết rõ được cái giáo pháp hay cái phương châm hay cái đường hướng hay là cái nội tâm của chính mình để rồi mình thực hành cho một cách đúng đắn. Thì khi mà mình học pháp và hành pháp mình có rồi đó, thì cái việc hoằng pháp là cái trách nhiệm của cái người, của một vị tăng sĩ. Bởi vì ở đó chúng ta thấy rằng ở đâu cũng vậy, Phật pháp được tồn tại thì ở đó phải có thuyết giảng, nói về Phật pháp, bàn luận về Phật pháp, giảng dạy về Phật pháp, vừa giảng là vừa dạy, là vừa để cho mọi người thấm nhuần về lời dạy của Phật để thực hành có được sự lợi ích. Thì cái việc mà duy trì giáo pháp thì cái nhiệm vụ đó chúng ta thấy rằng ở trong chư tăng. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy đối với một người Phật tử đó, thì cái việc mà hành trì giáo pháp cũng là việc cần thiết. Bởi vì chúng ta thấy rằng cái người cư sĩ có ba cái phận sự là học pháp, tức là chúng ta cũng phải học Phật pháp. Trong chùa chư tăng mở các cái lớp giáo lý để giảng dạy thì chúng ta nếu có điều kiện chúng ta nên đến, có điều kiện thời gian chúng ta đến đó để chúng ta học được, hiểu được Phật pháp. Hiểu được Phật pháp không phải là các kiến thức ở bên ngoài, các kiến thức bên ngoài. Bởi kiến thức bên ngoài đó mình hiểu được là mình nhờ cái kiến thức đó để làm cái vốn liếng kinh nghiệm để mà mình làm ra tài sản để tạo cái sự nghiệp cho chính mình. Nhưng mà mình học Phật pháp á để rồi mình hiểu, nó tạo cho mình cái vốn liếng tri kiến. Trước nhất ở đây chúng tôi muốn nói là cái tài sản ở đây là tài sản, phải nói là cái tài sản trí tuệ, cái tài sản trí tuệ. Bởi vì Đức Phật ngài nói ở trong kinh Tăng Chi đó là mình mất mát về thân tín, mình mất mát về tiền của, mất mát danh dự, mất mát cái điều này mất mát điều kia. Cái mất mát đó nó không lớn so với mất mát trí tuệ. Bởi vì chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta có trí tuệ đó, thì đó là một cái chìa khóa tốt để giúp cho chúng ta có thể thành công trên mọi phương diện. Dù đó là chúng ta thành đạt trên sự nghiệp, hay là chúng ta thành đạt ở trên một cái phương diện tu tập nào đó, thì nhờ đó mà chúng ta có thể có cái thành đạt được, thành công được. Cũng như vậy, khi mọi người Phật tử chúng ta học Phật Pháp là để chúng ta hiểu. Rồi khi chúng ta hiểu thì chúng ta có một cái bộ phận thứ hai là chúng ta cũng phải thực hành. Rồi chúng ta thực hành thì không phải là như những vị chư tăng phải sống một cuộc đời là không có gia đình, một cuộc đời thì sống mà lo thời gian lớn, phần lớn thời gian đó dành cho cái việc mà thực hành, thực hành cho chính mình. Mình phải thực hành với cái vai trò của người cư sĩ, là chúng ta giữ giới, năm giới, tám giới. Rồi lúc nào chúng ta cũng phải hiểu, học để hiểu Phật Pháp, để khi mà có một cái điều gì nó sai lệch, những cái tư tưởng, những cái tri kiến nào nó sai lệch, nó được phô bày ra, thì mình nhận nó ra ngay. Trước nhất là mình không bị lầm lạc, thứ hai là mình có thể dắt dẫn người thân của mình, hay là mình dắt dẫn những người quen của mình để họ khỏi phải bị lầm lạc ở trong cái chi kiến sai lệch. Mà chúng ta thấy rằng có nhiều cái chủ thuyết, nhiều cái tôn giáo mà sằng bậy đó, tự cho là một tôn giáo, nhưng mà đó là nó chứa đựng ở trong nhiều, chứa đựng đầy vậy những cái pháp bất thiện, những cái việc xấu ở trong đó. Mà có vậy mà cũng có người họ cũng lầm lạc, đi theo cái tư tưởng đó, đi theo cái tri kiến lập luận đó, lập trường đó. Và do vậy đó thì cái điều gì mà chúng ta biết rằng là thả mà nó không đúng rồi đó thì khó bao giờ tồn tại với một cái thời gian dài. Như vậy thì mình duy trì Phật Pháp á, là bổn phận. Mà theo chúng tôi nghĩ rằng mình hộ pháp, đối với người cư sĩ ở đây là mình hộ pháp cả hai mặt. Về phương diện vật chất thì mình ủng hộ cho Tam Bảo xây dựng chùa chiền, nơi tu hành, hoặc là mình có thể là ủng hộ, tức là mình hộ độ cho tăng chúng để duy trì và nuôi tăng chúng, để tăng chúng có tu tập và để giảng giải Phật Pháp này, để duy trì cái hình ảnh cũng như là duy trì cái nội dung, cũng như là cái hình thức ở trong Phật giáo này. Nội dung là chúng ta nói rằng là trên phương pháp tu tập, về tri kiến hay là đường hướng tu tập ở đó vẫn còn giữ nguyên. Còn nói đến cái việc mà hình thức, tức là các cái ngôi chùa, các cái tự viện được xây dựng một cách bền vững, để cái hình ảnh đó đã tạo cho mọi người có một cái hình ảnh đẹp ở trong nhân thở. Một lúc nào đó chúng ta hình ảnh còn nhìn thấy hình ảnh của Đức Phật ở trong một ngôi chùa, thấy hình ảnh của tăng chúng còn sinh hoạt, còn giữ gìn và thực hành lời dạy của Đức Phật, thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó là một cái nguyên nhân để giúp cho cái giáo pháp này được tồn tại. Do vậy đó thì cái việc mà truyền thừa giáo pháp này đó, theo chúng tôi nghĩ đó là bổn phận và trách nhiệm. Chúng ta đừng cho rằng là giáo pháp này là đến hồi đã lúc suy tàn. Suy tàn thì nó cũng có cái nguyên nhân để đưa đến suy tàn, nhưng mà cái trách nhiệm của một người tu Phật của chúng ta nói chung hay là người con Phật của chúng ta nói chung đó, thì dù là xuất gia hay là tại gia, chúng ta có cái nhiệm vụ là duy trì, cũng như là chúng ta phải giữ gìn cái truyền thừa giáo pháp này được lan rộng lâu dài, bền vững đi lên thêm. Thì cái điều đó là hết sức cần thiết để rồi chúng ta góp nhặt được một viên gạch nào đó xây dựng nên cái ngôi nhà chánh pháp này. Và ngôi nhà chánh pháp này được bền vững cũng chính là nhờ, chính là cái việc mà người con Phật có học hiểu được lời dạy của Đức Phật một cách đúng đắn nghiêm túc, rồi thực hành lời dạy của Đức Phật một cách đúng đắn và nghiêm túc, và thực hiện một cái pháp hộ trì, trong đó cái việc thực hành hộ trì về tinh thần là thực hành lời dạy của Đức Phật, và hộ trì về vật chất là chúng ta ủng hộ để cho tiền đồ Phật Pháp được trường tồn, tức là các cái nơi tự viện, thiền viện để ở đó còn cái hình ảnh của Đức Phật, còn hình ảnh của chư Tăng, còn hình ảnh của chư Phật tử ra vào để tu tập thực hành để có được sự lợi ích đó. Thì đây là vài cái ý chúng tôi xin được chia sẻ qua cái câu hỏi thứ ba mà đại đức Vịnh Nêu, Phật tính Vịnh Nêu. Bây giờ thì chúng tôi cũng đã thấy hết giờ rồi, kính thỉnh đại đức Phật tính trở lại.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đại đức Phật tân rất là nhiều. Dạ, bây giờ thì chỉ còn 1-2 phút nữa thôi, không có đủ thời gian cho bản tin hay là thêm một câu thảo luận. Nhưng mà đặc biệt thì có một vị Phật tử qua sen ngàn cánh hỏi về thọ bát quan trai giới, nó liên quan với lúc nãy cách đây chúng ta đã có nghe, đã có thọ trì. Thành ra chúng tôi xin được phép để trả lời cho vị Phật tử qua sen ngàn cánh này. Thì đối với một người mà tu tập về bát quan trai giới đó, thì sữa và sikula đó, thì có một số quốc gia, có một số quốc độ thì cho dùng. Ví dụ như ngày xưa chúng ta thấy rằng ở trong kinh thì có cái sữa đặc, mà xưa thì không có kêu là sikula, nhưng mà có sữa đặc hoặc là sữa chua vân vân, thì những điều này sẽ dùng được sữa hay là sikula. Nhưng mà chỉ trừ ra một nước là đó là Miến Điện. Miến Điện thì chúng ta không có dùng được. Thành ra chúng tôi mới nói rằng là tùy quốc độ, tùy quốc độ. Rồi điều thứ hai nữa đó, thì một cái người Phật tử đó, khi mà mình ở xa chùa, mình sẽ đứng trước tượng Phật, hoặc nếu ở nhà không có tượng Phật thì mình hướng tâm đến cái tượng Phật nào trước đây chúng ta đã gặp, thì chúng ta phát nguyện giữ bát quan trai giới đều thành tựu hết. Chúng ta phát nguyện chúng ta giữ bát quan trai giới chọn ngày nay và đêm nay, thì đến sáng mai thì tự nhiên bát quan trai giới sẽ hết hiệu lực. Còn nếu mà chúng ta đi đến chùa gặp một vị sa di hay là một vị tỳ khu thì hướng dẫn cho chúng ta, thì chúng ta sẽ như là vững tâm và mạnh hơn, cũng như chúng ta thấy rằng phát nguyện ra lời lúc nào cũng phát nguyện cũng mạnh hơn cái sự phát nguyện ở trong tâm. Thì đây là những cái điều căn bản. Thì thật sự ra đó thì quý vị thấy rằng ở mỗi quốc độ mỗi khác, nhưng mà trong cái điều thứ hai đó thì ở trong quốc độ nào cũng áp dụng là như vậy. Có nghĩa là nhà mình xa chùa thì mình sẽ hướng tâm đến được tượng Phật, rồi mình phát nguyện mình giữ giới. Còn nếu mà mình đi được đến chùa thì mình phát nguyện có chư tăng chứng minh, thì chúng ta sẽ như là có cái sự mà quyết định nó mạnh hơn, cái sự mà mình nỗ lực mình tu tập nó mạnh hơn. Đó là cái điều thứ hai, thì ở trong quốc độ nào cũng áp dụng như vậy. Còn đối với cái điều thứ nhất đó, thì chúng ta hãy cẩn thận, nếu không khéo thì chúng ta không có hiểu rõ được. Ví dụ như đối với ở bên Miến Điện thì sữa thì không có dùng buổi chiều được. Còn ở những quốc độ mà chúng tôi đã đi qua, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam, Tích Lan, vân vân, những sữa này đều dùng được hết. Và ở trong kinh điển thì thấy sữa uống vào buổi chiều đều được hết. Đây là những cái ý xin được trả lời qua câu của Hoa Sen Ngàn Cánh. Và bát quan trai giới đó thì thật sự ra đó, mình tu tập mỗi ngày đều tu tập rất là tốt. Dù cho mình nguyện mình tu tập một tháng hay là ba tháng, nhưng mà nếu mỗi ngày mình hướng tâm đến mình thọ trì nữa, thì cái tâm thiện mình càng ngày nó càng mạnh lên, do đó cái phước báo của chúng ta càng ngày nó được càng nhiều. Chúng ta thấy rằng là tu mà mình phát nguyện mình tu tập nhiều thì càng nhiều càng tốt, chứ không có gì. Ngay cả quy y cũng vậy, chúng ta quy y rồi giờ quy y nữa có tốt không? Rất là tốt, và không có gì hết, làm cho cái chân sạch của tâm quy của chúng ta càng ngày nó càng được đánh bóng hơn, có nghĩa là càng ngày nó sẽ càng trong sáng hơn. Đó là những ý chúng tôi xin được chia sẻ qua câu hỏi của Phật tử Hoa Sen Ngàn Cánh. Bây giờ thì kính thưa quý vị, chương trình của lớp học Bút Tát Tâm Mát đã được kết thúc. Ngày mai thì kính mời quý vị như giờ thường lệ hãy vân tập vào room lớp Phật Pháp Bút Tát Tâm Mát để được nghe Đại Đức Huệ Kiến Thuyết Giảng. Giờ đây thì một lần nữa chúng con xin được kính đảnh lễ và kính chúc chư tôn đức tăng có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc đại chúng ở trong room được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Xin mời MC đó là Sít Anh Cha hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để bằng hồi hướng và đông đông. Nam mô Bụt Thà Dạ.
sa thứ lành thay. Được thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng vi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt-tha-ya.
Đạo trong biến thành. nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh